Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một cựu sĩ quan tình báo Syria đã bị bỏ tù chung thân vì tội giết người, hãm hiếp và các tội ác chống lại nhân loại, sẽ kháng cáo bản án của mình. Anwar Aslan bị kết tội với 27 trong số 58 tội danh giết người, cưỡng hiếp và tấn công tình dục được thực hiện tại một nhà tù ở Damascus do một đơn vị thuộc cơ quan an ninh của Tổng thống Bashar al-Assad mà ông ta đứng đầu. Người đàn ông 58 tuổi từng là đại tá khi đào tẩu sang phe đối lập Syria vào năm 2012 và được các công tố viên cho là được tị nạn ở Đức 2 năm sau đó đã bác bỏ mọi cáo buộc. Phiên tòa được tổ chức theo luật thẩm quyền chung của Đức, cho phép các tòa án truy tố những tội ác chống lại nhân loại được thực hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới. Phán quyết đã được mong chờ bởi những người bị lạm dụng hoặc mất người thân dưới tay chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài ở Syria như Yasmin al-Mashan, người có 5 anh em trai đã thiệt mạng ở Syria.
Ich bin hier wegen...
Tôi ở đây để nói rằng điều này là chưa đủ, đây chỉ mới là bước đầu tiên.
Các công tố viên được hỗ trợ bởi Trung tâm Hiến pháp và Nhân quyền châu Âu đã thu thập bằng chứng từ năm 2016 từ gần 50 nạn nhân bị tra tấn người Syria sống ở Đức và từ những người khác có trụ sở ở châu Âu. Patrick Rocker là một trong những luật sư cho các đồng nguyên đơn.
Für Verbrechen dieser Art kann es keine Gerechtigkeit geben.
Không thể có công lý cho những tội ác kiểu này. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng tiếp cận công lý. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đã thực hiện được một bước với bản án ở Copeland. Đó chỉ là một bước nhỏ và là sự khởi đầu nên được những người khác làm theo. Tuy nhiên, đây là điều quan trọng đối với chúng tôi, đó là bước đi đúng hướng. Các tội phạm theo luật pháp quốc tế đang bị trừng phạt và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm điều đó xảy ra.
Các nạn nhân và các nhóm nhân quyền cho biết họ hy vọng phán quyết sẽ là bước đầu tiên hướng tới công lý cho vô số người đã không thể nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại các quan chức ở Syria hoặc trước tòa án hình sự quốc tế. Theo mạng lưới nhân quyền Syria, các ước tính của phe bảo thủ đưa ra con số 149.000 người bị giam giữ hoặc buộc phải biến mất ở Syria, hơn 85% trong số họ nằm dưới tay của chính phủ Syria. Hầu hết những người này đã biến mất hoặc bị giam giữ ngay sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa nổ ra vào tháng 3 năm 2011 chống lại chính phủ của Tổng thống Assad. Họ đã đáp lại các cuộc biểu tình bằng một cuộc đàn áp tàn bạo. Luật sư nhân quyền Jumana Seif nói rằng đây là một động thái đúng hướng.
I think it's quite okay for the survivor.
Tôi nghĩ điều đó khá ổn đối với người sống sót, bản án chung thân. Nó có nghĩa là sự công nhận những tội ác đã gây ra trong các cơ sở giam giữ ở chi nhánh El Khatib. Hy vọng những người sống sót sẽ hài lòng với điều đó. Nhưng tôi nghĩ đó là bước rất quan trọng đối với công lý và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ là cơ sở vững chắc cho những nỗ lực khác vì công lý.
Một phần quan trọng của bằng chứng chống lại Raslan là những bức ảnh của các nạn nhân bị cáo buộc tra tấn được một cựu cảnh sát, người mang bí danh Caesar, lén đưa ra khỏi Syria. Đây là kết án thứ hai liên quan đến hồ sơ Caesar. Một nạn nhân từng bị tra tấn, Firas al-Shaiter, nói rằng đây là một ngày quan trọng đối với những nạn nhân như mình, nhưng anh muốn nhìn thấy những người có liên quan phải chịu trách nhiệm.
Điều quan trọng là chúng tôi phải nhìn thấy một trong những người chịu trách nhiệm về tội ác trong các nhà tù ở Syria bị kết án. Đó là dấu hiệu tốt cho nền dân chủ mà bạn có ở Đức. Và chúng tôi chỉ có thể ước điều đó như thế này ở Syria, rằng những người chịu trách nhiệm về tất cả các tội ác và những gì đang xảy ra sẽ phải vào tù.
Đội ngũ pháp lý của Anwar Aslan cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.